Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Tình thương chính là thiên đường.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thứ tư vừa rồi một biến cố gây kinh hoàng cho cả đất nước này, đó là một người da trắng trẻ tuổi vào lặng lẽ ngồi trong một buổi lễ cầu nguyện ở tại một nhà thờ của những người da đen tại thành phố Charleston, tiểu bang Nam Carolina. Và rồi sau một giờ, người thanh niên trẻ tuổi da trắng đó đã đứng dậy xả súng và bắn chết những người chung quanh. Tất cả có 9 người đã thiệt mạng, và trong 9 người thiệt mạng đó có vị mục sư của nhà thờ và có một người phụ nữ già cả từng chăm sóc cái ngôi nhà thờ đó. Cái kinh hoàng là bởi vì trong một nơi chốn tôn nghiêm, giữa những con người đang đem tất cả cái tâm hồn của mình để cầu nguyện, thế mà hận thù trỗi dậy, thế mà tội ác xảy ra để khiến cho bao nhiêu những con người bị thiệt mạng như thế. Ai đã từng đọc lịch sử của nước Mỹ sẽ hiểu được cái cội nguồn căn gốc của cái tình trạng kỳ thị chủng tộc đưa tới những cái mà ta gọi là hate crime, những cái tội ác từ trong cái niềm hận thù sâu xa vì cả một quá trình lịch sử. Khi mà những người da đen trở thành những con vật nô lệ được buôn bán sang ở tại nơi đây, để rồi trên cái thân phận của những con người nô lệ đó, những người da đen ở tại cái đất nước này đã bị hành hạ như thế nào, bị đánh đập như thế nào, bị bóc lột đến như thế nào. Ai đã từng đọc những cái tác phẩm như một cái tác phẩm The Root để nói về cái cội nguồn gốc rễ của cái tình trạng kỳ thị chủng tộc này, ta sẽ hiểu được tại sao một nước Mỹ văn minh nhân đạo như thế này, một nước Mỹ và tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều mang ơn hết cả, đã phải đối diện với những vấn đề của tình trạng kỳ thị chủng tộc mà chưa bao giờ chấm dứt được hoàn toàn hết tất cả. Nhưng thưa quý vị, trên tất cả những cái biến cố kinh hoàng như vậy, có một cái điều mà có thể cũng khiến cho bao nhiêu những con người khác phải xúc động một cách sâu xa trước cái thảm trạng này, đó là những thân nhân của những nạn nhân, trong đó có người con gái của người phụ nữ già cả đã chăm sóc ngôi nhà thờ đó, đã đem cả cái tấm lòng của mình và tha thứ cho cái người thanh niên kia. Những thân nhân đó đã bảo rằng trong trái tim của họ, we have no room phò hay, không có cái chỗ cho cái lòng hận thù ở đó. Đối diện với những thân nhân mình bị giết chết trong một cái tình trạng kỳ thị chủng tộc sâu nặng, thế mà những con người đó trong cái mất mát đau thương của mình như thế đã có thể nói được một lời, một cái lời mà tôi tin rằng nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái sự hòa giải giữa những con người trong những chủng tộc khác biệt đang chung sống ở trên cái đất nước này đấy. Không có hận thù trong trái tim, dù anh có giết tôi, dù anh có giết hại bao nhiêu người thân yêu của tôi chăng nữa, người con gái của cái người đàn bà già cả đó từng bảo rằng anh đã giết người mẹ của tôi rồi, tôi không còn nhìn thấy mẹ tôi nữa, tôi không còn ôm người mẹ của tôi trong vòng tay của tôi nữa, nhưng Chúa tha thứ cho anh và tôi tha thứ cho anh. Những cái lời nói như vậy nó vang vọng ở nơi đây, cái lời mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa. Hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù mà thôi. Tôi tin một điều, chúng ta cứ tưởng tượng rằng nếu như những thân nhân của những người da đen bị giết hại đó chỉ biết lấy máu mà trả máu, lấy răng mà trả răng, thì thưa quý vị, thảm kịch nó sẽ kéo dài không chỉ một đời mà sẽ trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Hận thù nó không phải chỉ trong một thế hệ mà nó sẽ kéo dài trải qua biết bao nhiêu thế hệ này sang thế hệ khác, tôi biết bao nhiêu cho cái đời sống của con người và cho cả cái đất nước thân yêu mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Cho nên chúng ta hãy biết ơn những người đã dám vượt lên trên tất cả những hận thù ngăn cách, những con người mà trái tim chỉ nghĩ tới yêu thương mà không hề nghĩ tới hận thù ganh tị đố kỵ nào ở nơi đó hết tất cả. Hãy nghĩ lại một điều đấy quý vị, tất cả chúng ta nơi đây rồi ai cũng sẽ chết hết, và giả sử rằng trước khi chết mình có cơ hội mà nhìn lại tất cả cuộc đời của mình, thì đâu là những khoảnh khắc, đâu là những giây phút mà mình cảm thấy có ý nghĩa nhất cho đời sống của mình? Chắc chắn đó không phải là những giây phút mình ăn mình nhậu, đó không phải là những giây phút mình tranh chấp hơn thua với kẻ này người nọ, chắc chắn đó không phải là những giây phút mà mình làm khổ kẻ này, đi hãm hại kẻ nọ. Nếu có cơ hội nhìn lại cuộc đời của mình, tôi tin một điều rằng những giây phút có ý nghĩa nhất, những cái mà mình có thể có cảm xúc lớn nhất cho một cuộc đời sắp sửa đi qua, đó là những khoảnh khắc, những giây phút mình có một cái tình bạn chân thành, mình có một cái tình yêu trong sạch đẹp đẽ. Đó là những giây phút mình cảm thấy yêu thương hết tất cả những người chung quanh của mình, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cháu, và tất cả những người chung quanh của mình. Những giây phút mình có thể làm được chút gì thôi cho một kẻ đang đau khổ tìm lại được niềm an lạc trong tâm hồn, một giây phút mình có thể dừng đứng một con người đã ngã xuống để cho họ tìm lại sức mạnh mà tiếp tục đi tới trong cuộc sống này, những giây phút mà mình có thể mang lại niềm tin cho những con người thất vọng, tuyệt vọng, những kẻ mất hết tất cả niềm tin trong đời. Tôi tin một điều rằng chỉ những cái đó mới thực sự là những cái mà ta có thể nhìn thấy được cái ý nghĩa của một cuộc đời ta đã sống ở trên mặt đất này. Đời sống thưa quý vị ngắn ngủi biết bao nhiêu, đem tất cả cái đời sống ngắn ngủi đó phung phí cho những tranh chấp hơn thua, phung phí cho những hận thù oán trái uổng biết bao nhiêu. Và đó chính là cái điều mà Đức Phật đã dạy, hận thù không dập tắt hận thù đâu, chỉ có tình thương mới dập tắt hận thù. Cho nên trong cái pháp thoại hôm nay tôi chỉ muốn nói tới một điều, chúng ta hãy cùng nhau học hỏi từ ở nơi cái trái tim của những con người mà thân nhân của họ, những mẹ, những cha, những vợ, những chồng, những con, những cái đã bị giết chết ở trong cái thảm họa ở tại nhà thờ tại miền Nam tiểu bang Carolina, để mình thấm hơn nữa cái lời của Đức Phật dạy: hận thù không dập tắt hận thù, hận thù không mang lại ý nghĩa gì cho đời sống này hết, mà chỉ có tình thương mới thực sự mang lại ý nghĩa cho đời sống của con người. Thưa quý vị, nếu như quả thật có một cái định nghĩa nào về thiên đường ở trong đạo Phật, thì định nghĩa đó rất đơn giản. Tình thương đó là thiên đường, không gì hơn đâu. Địa ngục đó là gì? Hận thù chính đó là địa ngục, không gì khác hơn đâu. Và chính vì vậy cho nên không phải ai tạo thiên đường cho ta đi tới, không phải ai xây địa ngục cho ta phải đày đọa. Chính ta tạo thiên đường bằng tất cả cái trái tim yêu thương của mình đối với đời sống, yêu thương của mình đối với tất cả mọi người, mọi loài. Cũng chính ta tạo địa ngục, chứ không phải ai tạo địa ngục, bằng những hận thù ganh tị đố kỵ, bằng những hành hạ làm khổ đau cho nhau. Địa ngục chính là ở đó, thiên đường cũng chính là ở đó mà thôi. Tôi nhớ từng có một lần đọc một cái tác phẩm viết về Bồ Tát Hạnh, và tác phẩm đó từng dạy cho tôi một bài học rằng nếu như ở nơi đâu mà có một người cởi mở cái trái tim của mình để có thể yêu thương những người mà đã hãm hại mình, làm khổ mình, thì tôi xin hướng về người đó mà đảnh lễ. Chúng ta hãy hướng về những người da đen đã mất cha mất mẹ, đã mất đi những người thân yêu nhất của mình, không hề có một chút mảy may thù hận, vẫn sẵn cái tấm lòng tha thứ để yêu thương mọi người như là đồng loại thân thiết của mình đó. Bởi vì tôi tin một điều, đó là giá trị của đời sống, đó là cái sẽ làm cho cái xã hội này được an bình tốt đẹp. Trong lúc bạo động khủng bố ở khắp tất cả mọi nơi, trong cái chiến tranh giết người đêm ngày không ngừng nghỉ ở trên mặt đất này, thưa quý vị, cái trái tim của những con người yêu thương ấy chính là hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp đối với cái thế giới đầy hận thù khủng bố, đầy tranh chấp chém giết của thời đại ngày nay. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay trong cái nếp sống của xã hội Hoa Kỳ, tập tục cũng là ngày cha, ngày để cho những người con nhìn lại cái người cha của mình, tỏ tất cả cái tấm lòng yêu thương quý kính của mình đối với một người cha đã sinh mình ra đời, đã nhọc nhằn gian khổ để nuôi mình khôn lớn nên người. Một ngày cha có thể trong cái tập tục của cái xã hội Hoa Kỳ, trong cái tâm hồn đơn giản của những con người tuổi trẻ nơi đây, chỉ là một bữa tiệc để mời cha, chỉ là một món quà để gửi tặng người cha của mình. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng tất cả đó là nét đẹp của đời sống này. Đẹp bởi vì đã làm cho những người con trở về với những người cha của mình, và cũng đã làm cho người cha có thể mở rộng vòng tay mình để ôm đứa con của mình ở trong lòng. Cha con tình nghĩa đó sâu nặng biết bao nhiêu. Trong cái truyền thống đạo lý gia đình của dân tộc Việt Nam, cha mẹ vốn là cội nguồn của phước báu, được xem như một trong những cái thửa ruộng để cho con người gieo trồng cái phước báu cho đời sống của mình, mà gọi đó là ân điển, tức là cái thửa ruộng để cho con người ta có thể gieo trồng cái ân phước cho đời sống của mình ở đó. Những người con mà hiếu thảo, những người con mà nên người một cách tốt đẹp, để không phụ cái tấm lòng công ơn của người cha với mình, thưa quý vị, những người con đó đang gieo trồng cái phước báu cho đời sống của chính mình bằng cái tấm lòng hiếu đệ đối với người cha của mình như thế. Từ đó mà ta thấy thêm một điều, đó là đời sống của con người, tất cả con người ở trên mặt đất này, dù dân tộc này dù dân tộc khác, đều vẫn có những cái giá trị mà ta gọi là những giá trị phổ quát, những cái giá trị chung. Ở Mỹ nơi đây, ta tưởng rằng cha con không còn tình còn nghĩa, không còn những gắn bó, nhưng không, vẫn có đó một ngày cha, cũng không khác gì trong cái truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam mình. Cha mẹ là cái gì làm nên con người? Cha mẹ đã sinh ra mình, đã gắn bó tròn cả cuộc đời của mình, và lòng con không thể nào không biết nghĩ tới cái ân đức của cha mẹ với mình. Tình cha nghĩa mẹ, cuối cùng ta vẫn thấy đó là cái giá trị nền tảng để làm người, để mà làm nên cái đời sống của con người. Hôm nay ngày cha, tôi chỉ xin gửi lại một vài điều như vậy, để mong rằng tất cả chúng ta nơi đây, ai có mặt cũng đều có một người cha hết cả. Hãy nhân cái cơ hội này trong cái ngày cha hôm nay, không chỉ bữa tiệc cho cha, không chỉ món quà cho cha, mà hãy lắng lòng nghĩ tới bao nhiêu cái ân đức của người cha đã còn để lại ở đến cái tấm thân của mình đấy, ở đến thịt da của mình đấy, cũng như vẫn còn để lại ở đến cả cuộc đời của mình đấy, để làm thế nào không phụ cái công ơn tấm lòng của người cha đó với mình. Trong truyền thống của Phật giáo từng có một bài kinh để mà tụng cho những người cha người mẹ đã mất. Bài kinh đó có mấy câu: ngạ kim vì hương linh, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, mà chỉ tâm dùng hồi hướng. Câu đó có nghĩa là: con nay xin vì người cha thân yêu của con, người mẹ thân yêu của con, mà nguyện rửa sạch hết tất cả bao nhiêu tội lỗi xấu ác ở nơi cái tấm thân hành động của con, ở nơi cái lời nói của con, ở nơi cái tâm niệm của con trong cuộc sống hàng ngày. Báo hiếu cha, nghĩ tới ân đức của cha, không gì hơn bỏ ác mà làm lành, không gì hơn bỏ tà mà theo chặt. Phàm hữu chư phước thiện, chỉ tâm dùng hồi hướng. Con đem cái tấm thân này, tấm thân mà cha sinh ra, đem cái cuộc đời mà cha đã tác tạo để mà làm tất cả những điều lành điều tốt, và đem tất cả cái điều lành điều tốt đó mà hồi hướng cho cha, mà báo đáp ân đức của cha. Đó là lời kinh ở trong Phật giáo. Mong rằng trong cái tinh thần như vậy, tất cả chúng ta nơi đây, ai cũng có cha, ai cũng có mẹ. Ở trong cái ngày cha này, hãy để cái lòng mình nghĩ tới cái hình bóng của cha đó, nghĩ tới, nghe lại những lời của cha dạy mình đó, nghĩ tới bao nhiêu cái ân đức mà cha đã vì mình đó, để nuôi mình khôn lớn đó. Và chỉ cần nghĩ tới một điều thôi: cha mong ước gì nơi mình? Khi mà cha sinh mình ra đời, khi mà cha đổ mồ hôi vật lộn với cuộc đời để nuôi dưỡng mình, thưa quý vị, cha chỉ mong mình một điều: mong cho con nên người tốt đẹp, mình trở thành một con người tốt đẹp. Đó chính là cái để mình báo hiếu cái ân đức của một người cha. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói ở trong cái ngày tưởng niệm cha của cái tập tục xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở đây. Xin được kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, tôi cũng xin được thông báo một đôi điều. Đó là theo đúng cái truyền thống của Phật dạy cho tất cả những người con Phật xuất gia, một năm dù mình tu học ở đâu, dù mình hành đạo ở đâu, cũng phải có một thời gian để mình trở về lại với chính mình, mà nuôi dưỡng cái giới thân của mình, nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình một thời gian, để mình nhìn lại con người của mình, tìm lại con người của mình. Và cái thời gian đó được gọi là thời gian kiết hà an cư. Và đó là một cái truyền thống đã từng có từ khi bắt đầu trên 25 năm nay ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Và ngày kiết giới nhập hà an cư sẽ được bắt đầu vào lúc 5:30 sáng của ngày thứ hai 29 tháng 6 năm 2015 sắp tới, nghĩa là chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. Khuya thứ hai tới đây, tất cả tăng ni sẽ cùng nhau kiết giới, cùng nhau thọ pháp an cư theo như Phật chế cho người con Phật xuất gia. Chư tăng mà an cư kiết hạ, đó là cái để giữ lấy cái phẩm tính của người tu sĩ. Đó cũng chính là cái để làm cho cái màng mạch của Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian này. Hãy nghĩ một điều: chùa to Phật lớn làm gì, tổ chức này tổ chức khác to lớn làm gì, nếu như bản thân của mỗi người tu sĩ không có được cái phẩm tính của một người xuất gia đúng nghĩa. Cho nên cái mà làm cho Phật pháp tồn tại chưa hẳn là những tổ chức to lớn, chưa hẳn là những chùa to Phật lớn. Cái làm cho Phật pháp tồn tại chính là hình ảnh của những người tu sĩ có đầy đủ phẩm chất, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ trí tuệ. Thì an cư kiệt hạ chính là cái thời gian để cho người tu sĩ trượng dưỡng cái giới hạnh của mình, trau dồi cái đời sống tâm linh, đời sống trí tuệ của mình đó. Trong hai tuần lễ cùng nhau tu niệm, một ngày từ 5:30 sáng cho đến 10:00 tối, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, tất cả đều có những khóa lễ tụng niệm cũng như là học pháp, nghe pháp. Đặc biệt chứ tất cả mọi năm, mỗi tối sẽ có một cái đạo tràng tụng kinh và giảng kinh, mở rộng cửa cho tất cả những người Phật tử không có thời gian mỗi ngày về cùng cái tu niệm. Cho nên có cái đạo tràng mỗi tối bắt đầu từ 8:00 tối và chấm dứt vào lúc 9:15. Trong cái đạo tràng này, năm nay chúng ta sẽ trở về một cái bản kinh rất đặc biệt Đức Phật đã từng dạy trước đấy. Một cái kinh mà ai đọc vào cũng sẽ thấy rằng những lời của Đức Phật dạy đó thân thiết biết bao nhiêu với con người, với đời sống của mình. Những lời của Đức Phật dạy đó cho mình thấy rõ đâu là cái hạnh phúc, đâu là con đường đưa tới khổ đau. Những lời dạy đó, thưa quý vị, không phải là cái gì mơ hồ cao xa, mà những gì đó nó thân thiết với con người, đời sống của mình. Trong suốt cả thời gian 2 tuần lễ mỗi tối, cái bản kinh đó sẽ được trì tụng, quý vị sẽ được nghe giảng về cái bản kinh này. Cùng ở trong cái đạo tràng đó, tất cả những cái sở cầu siêu cầu an của tất cả Phật tử sẽ được dâng sở ở trong cái đạo tràng này, để cho chư tăng đang trong cái lúc an cư thanh tịnh bá nghiệp của mình một lòng để mà cầu nguyện cho tất cả các tín chủ. Ngoài ra, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều đều có những cái thời khóa lễ sám, những thời khóa tu học. Thì mong rằng tất cả các Phật tử xin hãy hộ trì cho cái đạo tràng an cư kiệt hạ năm nay. Cái hộ trì đầu tiên mà chúng tôi mong mỏi là mong mỏi tất cả Phật tử mình phát tâm tu học đi, tu học cùng với tăng ni để mình trượng dưỡng cái đời sống tâm linh, đời sống tâm hồn của mình. Hai nữa, xin tất cả các Phật tử trong suốt thời gian chư tăng an cư kiệt hạ giữ cho cái mảnh đất Già Lam này lúc nào cũng ở trong sự an tịnh, thanh tịnh thân khẩu ý, không cãi cọ, không tranh chấp, không la ó, không gây ồn ào tiếng động vô ích. Thứ ba nữa, xin quý vị hỗ trợ để cho chư tăng có đủ tất cả các phương tiện mà an tâm tu niệm ở trong suốt cái thời gian 2 tuần lễ này. Thứ tư nữa, xin hỗ trợ để quý vị có thể góp phần trong những mặt ngoài hộ, bởi vì khi mà chư tăng kiệt giới là tăng ni đó không bao giờ được bước chân ra khỏi cái khu vực mà đã được ấn định, cho nên gần như cấm thúc ở tại cái mảnh đất này. Mặt ngoài hộ xin các Phật tử hoan nghị phát tâm hộ trì cho. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làng hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu hành đức trau dồi, dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp Ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy, chúng con đường công đức sâu dày, vượt thì ai đường tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www. vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật thuyết khi xưa. Một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi.